nếu thương tín kiếm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao được nhận nhộ sẵn thường hóa thường nghiệp kiếm xa môn tùy thật. Hành như thế không chỗ nào tôi đâu mất nơi cửa an toàn là phú lân cao
Nam mô Bụt Sa Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Sa Ya. Con vô thừa không kiến, thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Bút Tha Thăm Má, bài học hôm nay kinh thập thượng sáu pháp. Sáu pháp giữa phần tai hại, sáu bất cung kính pháp sẽ do thượng tọa tại chiều. Con xin sám hối con bị cảm. Sẽ do thượng tọa tuệ siêu giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh, kinh số 34, kinh thập thượng, sáu pháp diệu phần, tai hại, sáu bất cung kính pháp. Có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được tháo tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp chịu phần tai hại? Sáu bất cung kính pháp. Này các tiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, chống đối bậc đạo sư, chống đối với pháp, chống đối với tăng, chống đối với học pháp, chống đối với bất phóng vật, sống không cung kính, chống đối với sự tiếp đón niềm nở. Đó là sáu pháp chịu phần tai hại. Như vậy sáu pháp này là thật chân như thị, không phải không như thị, như không thể sai khác. Được Như Lai, Giác Ngộ, Chánh Đẳng, Chánh Giác, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam-mô-bu-tha-ya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Đại Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học giáo pháp chuyển Phật tại hải. Đây cái danh từ mà gọi là Hanak, trong cái cụm từ Hanak Phật giáo, cái chữ Hanak đó nó không hẳn là cái pháp, không hẳn là cái sự tai hại, mà chữ Hanak đó nó còn có nghĩa là sự suy sụp tinh thần, còn có nghĩa nữa là cái sự thối đọa. Nó còn có nghĩa nữa là hạ điện, thấp, thấp hèn, thấp kém, vân vân. Cái chuyện hai lá xài trong nhiều nghĩa như thế. Cho nên ở đây khi mà nói đến sáu cái pháp bất cứ, thì ở đây sáu pháp bất pháp tính không hẳn hoàn toàn là những pháp nó đưa đến cái sự tai hại, mà ở đây sáu bất tính pháp này ai có được, ai có sáu pháp đó thì người đó bị thối đọa, không có tiến bộ, hay người đó bị suy sụp tinh thần. Chúng tôi sẽ trình bày để quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta học Phật môn, mà nếu mà chúng ta muốn biết cái từ đó có ý nghĩa như thế nào, cái pháp môn có ý nghĩa như thế nào, chúng ta có thể dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét về cái nghĩa lý. Thí dụ như bây giờ trong sáu phần kinh pháp, trong sáu cái pháp bất kính, trong đó có cái pháp bất kính về cái lễ tiếp đãi Apisanghara Agarwa. Thì nếu như mà mình không có quan tâm đến cái việc tiếp đãi người khác, mất quá thì nó chỉ làm cho mình mất bè bạn, hay là những người thân họ tránh xa bởi vì cái cách mà mình đối đãi với họ nó không có đẹp, không có tốt, không có nhiệt tâm, không có hiếu khách, thì người ta sẽ không có chơi với mình, không giao lưu với mình nữa, thì nó cũng không đến nỗi là cái sự tai hại như là cái hành động sát sanh hay trộm cắp tại dâm, hay là tạo những cái ác nghiệp như phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng chẳng hạn. thì những cái ác nghiệp đó mới đưa đến cái sự tai hại cho chúng ta, tai hại đời này hay đời sau. Còn chúng ta thiếu cái pháp tiếp đãi thì bất quá là đời sống của chúng ta sẽ bị cô lập, chúng ta sẽ bị cô đơn, không có ai chơi với mình. Chúng tôi đơn cử ra một pháp ở trong sáu pháp đó để nói ra đây quý vị hiểu rằng là sáu cái pháp này được gọi là Hanapapiya, tức là những cái pháp mà hạ liệt, những pháp thuộc phần hạ liệt, tức là nó không có tốt đẹp, những cái pháp không có tốt đẹp, thấp kém, hay là những cái pháp mà nó đưa lại cho chúng ta một cái sự suy sụp tinh thần. Để chúng ta nói đến ý nghĩa đó là đủ rồi. Dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao những cái pháp mất tích này nó lại làm cho chúng ta trở thành hạ liệt. Tại sao sắc tâm bất kính này nên làm cho chúng ta bị thối đọa? Tại sao pháp bất kính này nên làm cho chúng ta bị suy sụp tinh thần? Ở đây thì quý vị, một vấn đề khác chúng ta cũng nên nói qua về cái danh từ mà gọi là bất tỉnh pháp, hay là cái pháp mất kính, cái pháp mất kính. Cái chuyện dài đó quá, nó xuất phát từ cái danh từ gọi là gấu, chữ gấu tức là trọng, là nặng. Khi mà chúng ta không có xem trọng vấn đề đó thì như vậy thì được gọi là agarwat. Tất nhiên cái chữ agarwat nó mang một cái ý nghĩa chuyên biệt, tức là cái sự cung kính. Nhưng mà trong một số trường hợp chúng ta vẫn dùng xài cái chữ ra quá nhưng không thể dịch là cái pháp cung kính được, mà chúng ta chỗ đó chúng ta phải dịch là xem trọng. Đối với Đức Phật, giới pháp chư tăng tam bảo thì chúng ta xài cái pháp cung kính, xài cái từ cung kính được. Đối với cha mẹ thì chúng ta xài cái cung kính được. Nói chung là đối với người, tài trị giới luật thì ở đây không phải là cái sự cung kính giới luật, mà chúng ta xài cái chữ tôn trọng, tôn trọng giới luật. Rồi cái sự tiếp đãi chúng ta không thể xài chữ cung kính được, mà chúng ta phải xài cái nghĩa là thiếu trân trọng, là không có sự cung kính, không có agarwat. Nó tùy theo chỗ mà chúng ta xài nghĩa sẽ từ Nhưng vì ở trong cái từ ngữ Bali xài giống nhau, do đó cho nên chúng ta cứ xài một loạt là không cung kính Phật, không cung kính Pháp, không cung kính Tăng, không cung kính Phật giới, không cung kính không biết ở trong cái bản dịch thì không cung kính cái sự không cung kính đối với bất phóng vật, không cung kính đối với cái pháp thiết đại. Đó. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua, do đó cho nên trong những cái buổi giảng thường thường là chúng tôi phải làm cái công việc là chia sẻ với quý vị làm như thế nào để chúng ta vừa học lý pháp mà chúng ta vừa học ngữ pháp được. Ở đây quý vị, một người mà họ không có cung kính Đức Phật thì cái tinh thần của họ nó bị suy sụp. Một vị tỳ kheo xuất gia mà tâm không cung kính Đức Phật, không cung kính bậc đầu sư nữa, thì vị tỳ kheo đó sẽ không có nỗ lực tinh thần để mà tu hành, không có nỗ lực để mà hành đạo, không có nỗ lực để mà hành thiền định để đạt đến cái pháp, chưa đạt để đạt đến cái pháp cao hơn. Một đệ tử xuất gia hay là tại gia trong Phật giáo mà không có tôn trọng giáo pháp tam tạng kinh điển, không có tôn trọng lời dạy, thế mà nói đến tạng vi diệu pháp thì họ nói rằng đó là những cái triết lý mông lung, những cái triết lý trên ngọn cây, bởi vì họ không hiểu được. Rồi khi nói đến đặng kinh á, kinh Trường Bộ có những cái bài họ cho rằng dài dòng quá, đó là họ thiếu sự cung kính Phật. Những cái bài kinh Trung Bộ hoặc là những cái bài kinh Tăng Chi Tương Ưng thì họ nói tại sao cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán quá. Rồi ở tiểu bộ kinh, những câu kinh pháp cú hay là những kinh bổn sanh thì họ nói rằng nói những cái chuyện mơ hồ, giảng về những cái tiền kiếp vô tư. Thì với cái thái độ của một người tu Phật, nhưng mà với cái thái độ đó thì được gọi là không có cung kính cho Phật. Và khi mà một người mà có cái thái độ đi vào trong giáo pháp mà có cái thái độ không cung kính như thế thì người đó hình thức là bị xuất gia ở trong Phật pháp, nhưng mà thật sự tâm của người đó là quan vô, tâm của người đó thối thất tịnh tấn, họ không có nỗ lực chuyên cần trong cái việc mà tu thiền định để đạt đến những cái pháp chưa đạt, hay là để tiến bậc cao hơn.
Nam mô Đức Thầy giáo, và con kính đảnh lễ chư tôn đức. Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con không biết quý vị có nghe không ạ? À? Dạ thưa, con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu trở lại. Thượng tọa đã rớt mất khoảng một phút, và con kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Đức Thầy giáo.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, chào đại chúng ở trung tâm. Hình như là sư phụ Tịch Siêu đã bị trục trặc về Internet rồi. Do vậy thì xin kính mời quý vị hãy chờ đợi trong giây lát để thượng tọa quay trở lại. Nhà chúng tôi đang nghe thượng tọa giảng về bất cùng kinh pháp. Thật sự ra thì chúng tôi cũng rất là lắng nghe cái trường hợp của sư phụ dạy. Tại vì quý vị thấy rằng nếu mà nói về bất cùng kinh pháp đó, thì ở cái trong đời sống này đó, có nhiều thì đôi khi mà chúng ta không có biết rõ, không có nhờ những cái bài giảng này đó, thì chúng ta không có biết rõ nó, nên là chúng ta sẽ dễ dàng bị rơi vào những cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta chơi, người ta chơi những cái bài kinh đó này hoặc là bài kinh kia, hoặc là có những người người ta chơi rằng lo tu giải thoát chứ không có cần, không có cần phải học cái này học cái kia cho nó nhiều. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đọc ở trong chú giải với xuất thí mắt giác, có nghĩa là thanh tịnh đạo đó, thì đối với những vị tỳ khưu trong cái thời đó, khi mà đi đến học pháp, học thiền với những vị trưởng lão, thì những vị trưởng lão mới nói rằng là nếu mà bây giờ mà đang học những cái bài kinh đó thì nó sẽ làm cho bị chi phối bởi những bài kinh. Thường thường thì quý vị thấy rằng thí dụ mình đang học một cái bài gì đó hoặc là một cái bộ kinh nào đó, thì có những cái bài mà chúng ta đang học rồi chưa học, rồi chúng ta học lại xong rồi chúng ta phải ôn lại vân vân. Chính vì vậy mà nó làm cho chúng ta bị chi phối rất là nhiều. Thành ra quý vị biết rằng là mấy vị mà khi mà đang học pháp đó, rồi và con thấy tín hiệu của sư phụ Tuệ Siêu rồi, nên con thành kính xin cung kính sư phụ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
cũng lạ. Có cây thì chúng tôi mong cho cái đường nét nó xấu thì nó lại tốt. Sao vậy? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Rồi, xin cảm ơn quý vị. Nói cho đến khi nào mà không còn nghe được nữa. Và thì kính thưa quý vị, trở lại vấn đề khi đã biết là chúng tôi nói đến cái sự bất tỉnh, hình như là bất tỉnh Phật ở bất tỉnh Pháp. Dạ, xin cảm ơn đề này. Bất tỉnh chuyện bất tỉnh giáo Pháp, có một số người mặc dù họ mệnh danh là Phật tử hay là mệnh danh là những vị xuất gia ở trong giáo Pháp, nhưng mà vì họ không có học hiểu giáo Pháp, họ không có niềm tin về giáo Pháp, cho nên họ không có cung kính giáo Pháp, lời dạy của Đức Phật. Hãy mà bàn đến kinh điển thì bộ nào khó thì họ phản bác, họ phủ nhận. Còn mà bài kinh nào dễ thì họ cho rằng những cái đó là do những vị đời sau thêm thắt vân vân. Vì thế thì cuối cùng cả đời của họ không có học được Phật ngôn, không học được giáo lý, vì do cái tâm khinh lờn đối với giáo Pháp. Đây được gọi là cái sự thiếu hay là thiếu tôn trọng giáo Pháp. Khi mà thiếu tôn trọng giáo Pháp thì người đó bị thối đọa là do đâu? Là do nơi họ không có nỗ lực. Giống như là một bệnh nhân khi mà họ xem thường những cái loại thuốc, xem thường những cái thang thuốc của vị lương y mà hốt cho họ, hay là những cái loại thuốc mà bác sĩ đưa, họ về họ xem thường, họ không có niềm tin thì họ sẽ không uống, hoặc là họ uống lơ là, có khi thì nhớ uống, có khi thì họ bỏ quên. Vì vậy cho nên họ không bao giờ hết bệnh được. Cũng như một người xuất gia mà thiếu cái sự tôn trọng giáo Pháp thì sẽ đưa đến cái sự thối đọa cho họ, đưa đến cái sự suy sụp tinh thần, họ không có cái sự nỗ lực để hành pháp. Thứ ba gọi là bất kính hay là không cung kính tăng chúng. Ở đây thưa quý vị, mặc dù hãy nói ra thì họ nói là quy tam bảo, họ đã quy tâm bảo từ mấy chục năm nay rồi. Có những người cư sĩ họ nói như vậy. Hay là cái mặc dù họ đứng ở trong hàng ngũ tăng chúng, nhưng mà họ đố kỵ với chuyện này, đố kỵ với chuyện kia. Họ không có xem trọng các bạn đồng phẩm mạnh là những vị tỳ khưu ở trong giáo hội, thì với tăng và tục như thế thì sẽ đưa đến cái sự thối thất tinh tấn. Mặc dù nói rằng tôi đã nguy tâm bảo, cái thái độ bất kính tăng thì như vậy đâu có gọi là quy y tăng được. Nếu không có sự quy y tăng thì làm sao họ nghe được Phật pháp do sự tăng. Họ không hiểu Đức Phật là ai, không hiểu giáo pháp dạy những gì và không hiểu tăng chúng, thì cái thái độ bất tỉnh tăng đó nó sẽ đưa đến cái sự tai hại ghê lắm. Là họ thiếu cái sự cung kính, thiếu cái sự tôn trọng, họ thiếu cái niềm tin, họ không thể ngồi lại để nghe pháp, không thể ngồi lại để nghe pháp. Mà vì rằng không có ngồi lại để nghe pháp cho nên họ mới không hiểu biết giáo pháp và đi đến cái chỗ thối đọa, suy sụp cái tinh thần. Đó là chúng ta chưa nói đến qua cái sự kiện mà gọi là tai hại. Tai hại như thế nào? Một người thiếu cái sự cung kính, thiếu sự cung kính giáo pháp, sự cung kính thể, là họ sẽ dễ dàng phỉ báng Đức Phật, nói những lời xuyên tạc Đức Phật. Có thể dễ dàng phỉ báng giáo pháp hay là xuyên tạc giáo pháp. Có thể dễ dàng phỉ báng chư tăng, xuyên tạc chư tăng. Thì như vậy sau khi mệnh chung, do cái ác khẩu này, ác nghiệp này, họ sẽ phải tái sinh xuống đọa xứ địa ngục. Thì đó là cái sự tai hại. Ở đây thưa quý vị, nhìn rằng phía sau có đốt, nhà vừa có nơi, chúng ta phải hiểu gì? Nhìn rằng trong tăng chúng, từ thời Đức Phật cũng vậy mà cho đến thời hiện tại cũng vậy, có những vị không ra gì, nhưng mà không phải vì những người đó mà chúng ta lại bất kính đối với tăng chúng được. Vì sao vậy? Ở đây chúng ta có hai hạng phạm tăng và thánh tăng. Nếu mà chúng ta nói đến thánh tăng, Kattari Kurisi Yugani Akha Kurisi Bukala E Satakwato Sarvata Sankho, tám đôi bốn vị hay là bát sông, tứ sông, bát bối là đạo tăng bậc tu được quần, đạo tu được quần quả. Tăng là bậc tư đại hàm đạo, tư đại hàm quả. Tăng là bậc an hàm đạo, an hàm quả. Tăng là bậc thấp vị chưa thánh tăng đó. Aniyo Aniyo Angelica Aniyo Lúc ta đang vừa nhắc thích tăng Lúc cách sát là những bậc đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, đáng được chấp tay đảnh lễ, là phước điện vô thường ở đời. Nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái vị phàm tăng nào đó mà họ có những sở hành như là tà mạng chẳng hạn, hoặc là có những cái vị tu sĩ đó mà họ có thái độ sân hận hay là hành vi về lời nói hoặc là về cử chỉ mà chúng ta không hài lòng, chúng ta không có niềm tin được, thì lúc bây giờ quý vị, cái đối tượng mà để chúng ta, đối tượng tâm để chúng ta tu đến đó là chúng ta tác ý đến chư thánh tăng như là tôn giả, như là ngài Sariputta, Sàn Phất hay ngài Moggallana Mục Liên, hoặc là ngài Ananda, hoặc là ngài Mahakasapa, hoặc là ngài Chajajana vân vân. Khi mà chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy, chúng ta thấy những cái sự thanh tịnh của các ngài này, chúng ta thấy cái sự, cái trí tuệ nguyên văn của các vị này, thấy cái đạo hạnh cao quý của các vị này, chúng ta ghi nhớ với cái lòng ngưỡng mộ, để rồi mỗi lần mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta lễ bái tăng đó, là chúng ta tác ý đến những vị thánh tăng này, tự nhiên chúng ta có cái sự quan hệ về tâm chúng ta cung kính. Những người cư sĩ luôn luôn có cái sự tôn trọng, kính trọng chư tăng, thì những người cư sĩ đó lại là những người có sự tiến hóa. Còn những người cư sĩ mà họ có thái độ kính lời từ phàm tăng mà cho đến luôn các vị thánh tăng, mỗi khi mình nhắc đến này sẽ lợi phất là một liên, nếu bây giờ họ có cái sự khinh lợi xem thường thì rất là nguy hiểm, bởi vì họ sẽ không có được cái niềm tin là động cơ thôi thúc cho họ cái việc mà thực hành giáo pháp. Cũng như đối với bậc xuất gia như vậy, có những vị tu sĩ họ nghĩ họ là những vị xuất gia là tăng rồi, thì chỉ để cho người cư sĩ tôn trọng tăng, tôn trọng họ thôi, nhưng mà chính bản thân họ không có tôn trọng tăng chúng, thì cái trường hợp đó là cũng là điều khiến cho cái vị tỳ kheo này bị thối thất chân tâm. Đó là cái pháp hạ liệt cho cái sự thiếu cung kính tăng. Một cái như một vị tỳ kheo đừng nghĩ rằng là chúng ta đây là một vị tỳ kheo cao hạ hơn ở trong hội chúng ta hiện có ở đây rồi mình không có sự tôn trọng. Không phải là một vị thầy hòa thượng hay là một vị thượng tọa cao tăng mà lại hạ mình đảnh lễ một vị tân tỳ kheo, hay là có sự cung kính đệ tử của mình, không phải như vậy. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng chính cái vị hòa thượng đó cũng phải có cái sự tôn trọng tăng. Tôn trọng ở đây có hai nghĩa, một là vì vị hòa thượng nó vẫn còn phàm phu, cho nên vị hòa thượng phải tự mình cung kính đảnh lễ thánh tăng mà tu được quần cứ đà hàm mà la hán. Thể có từ bốn vị tỳ kheo trở lên, dầu cho với những vị đó chỉ có một hạ, hai hạ, ba hạ, bốn hạ, nhỏ hạ hơn mình, nhưng mà một mình thì không thể nào tác thành tăng sự được, mà phải có bốn vị tỳ kheo trở lên mới có thể thành tựu tăng sự được. Thế thì mình phải tôn trọng những vị tỳ kheo đó, mặc dù các vị tỳ kheo đó là học trò của mình. Nhìn thấy bước vào trong cương giới thì giáo pháp tăng của vị trưởng lão đó mới không có sự kinh xuất đối với Phật pháp và tăng, mới đưa đến cái sự tiến bộ được, còn mà không thì có cái sự thối đọa, chứ đâu phải là mình tu tập đến cao rồi tự nhiên mình khô thường các vị khác. Nếu mà khô thường như vậy làm sao mà làm tăng sự được? Cho nên cái phép mà gọi là cung kính tăng đó, cái pháp cung kính tăng rất là quan trọng, mà thiếu cái sự cung kính tăng thì đưa đến cái sự thối đọa, đưa đến cái sự hạ liệt và đưa đến sự suy sụp tinh thần cho chính bản thân mình. Thứ tư tức là Thì cái pháp thất đọa của một người là do cái sự thiếu cái tôn trọng học giới. Ở đây thì quý vị, học giới nó bao gồm mà chỉ xích ra nó gồm giới học, định học và tuệ học. Chữ xích ra phải dịch là chữ học, tham học. Nhưng mà vì chữ xích ra phá đá là dịch là học giới, cho nên ở đây là chúng ta cũng xài cái từ dịch thì gọi là học giới, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái chữ xích ra ở đây đó là chỉ cho giới định tuệ. Giới định tuệ là nền tảng của cái sự tu tập, nền tảng của Phật giáo là giới định tuệ. Khi một người tu tập trước hết là dựa trên cái nền tảng là nhớ Sikkhapada, những cái điều học nào mà Đức Thế Tôn ngài đã chế định, tôn trọng thọ trì và không có cái ý muốn vi phạm, biết sợ hãi trong các lỗi gì chỉ nhỏ nhặt, thì như vậy gọi là biết tôn trọng, tôn trọng học giới. Thứ hai nữa là tôn trọng thiền định. Khi mà một vị xuất gia tu tập, nếu một vị này chỉ biết có giữ giới thôi, nhưng mà nhắc đến cái thiền định thì vị đó khinh lờn, xem thường. Có một số vị họ có cái khuynh hướng, có sự xu hướng vì bản thân họ, họ không có hành thiền được, không có tu tập định được, cho nên khi họ thấy những người khác mà tu tập thiền định thì có vẻ như họ xé lẻ, họ cho rằng vì kia ở cảnh giới khác và họ ở cảnh giới khác, cho nên họ không có cái sự, họ không có sự xem trọng. Thì ngược lại, có một số người họ tu tập được thiền định nhưng mà họ thấy người khác học pháp hay thấy người khác giữ giới chuyên tâm thì họ có cái sự khinh lợi. Cả hai người này đều là xấu cả, không có người nào tốt đẹp. Bởi vì sao? Vì nếu một bên xem trọng giới mà khinh thường thiền định, vì đó cũng không tiến quá được. Còn một bên thì họ xem trọng cái việc thiền định nhưng mà họ khinh thường giới, thì như vậy họ sẽ không thành công được. Cho nên ở đây về tam học là chúng ta phải có cái sự tôn trọng, thiếu cái sự tôn trọng thì giới về định về tuệ thì sẽ không thể nào nó thành tựu được đạo quả, hay là thành tựu được cái thiền học thì không đạo quả, không thành tựu được. Giới đang sinh định, định đang sinh tuệ, vậy là giới là nền tảng, thì cũng giống như cái nền móng của cái nhà, từ cái nền móng đó người ta mới xây từ đổ cột để đưa cái căn nhà lên cao. Nhưng mà tuệ cũng giống như cái nóc nhà mà nó che chắn mưa nắng, thì nóc nhà phải dựa trên cột vách tường, cột và vách nó phải dựa trên cái nền móng là nền, thì như vậy không thể nào mà khinh suất đối với cái việc mà xây dựng nền, hay là khinh suất đối với việc mà xây dựng cột, xây tường, cũng không thể nào khinh suất đối với nóc nhà. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu giới định tuệ ví dụ như một ngôi nhà, và chúng ta có cái sự tôn trọng lẫn nhau quý tiến bộ. Còn nếu như chúng ta thiếu cái sự tôn trọng thì giới về định về tuệ chúng ta sẽ bị thối thất. Chúng ta phải kính trọng cái trường hợp thứ tư, thứ năm, gọi là một cái sự thua đọa của một vị tu tập ở đây chính là cái sự không có đối với cái hạnh bất kinh xuất hay là cái hạnh chuyên cần. Khi một người sống có sự buông lung cẩu thả quá dễ dãi, đối với cái việc sinh hoạt tu tập thì đó là người này thiếu cái sự trọng tâm đối với cái hạnh chuyên cần. Bởi vì khi có cái sự kinh xuất tâm ma đô, nếu như không có trọng tâm trong cái việc mà chuyên cần đó, thì dần dà tâm của vị đó sẽ biến trễ, tâm vị đó sẽ coi thường cái việc mà tinh tấn nỗ lực, thế là vị đó không có đạt được kết quả gì cao, quả vị thấp còn chưa đạt được đường nối chỉ là quả vị cao. Ở đây quý vị, cái sự dễ vui hay gọi là pamado, nó có hai trường hợp. Đối với ác pháp, đối với ác bất kỳ pháp, mình có cái sự kinh xuất, mình cho rằng ác bất kỳ pháp này nó chỉ là nhỏ nhen, chút ít, nó không đến nỗi gây tai hại đâu, coi thường là không đáng kể. Thí dụ như một vị tỳ kheo xuất gia tu tập, lẽ ra vị này khi còn là phàm phu thì có những việc cần phải làm, có những thiện pháp cần phải tích lũy, nhưng mà vị đó lại xem thường ở trong chùa những cái chuyện công quả hay là những cái chuyện quét dọn sân sướng hoặc là ở Phật cảnh ở dương cốc không có bị nó xem thường, cho rằng cái chuyện nó không đáng để mình làm. Thế là vị này bắt đầu có cái sự khinh xuất bị phạt rồi. Mà những cái biện pháp nhỏ mà khinh xuất không chịu làm thì đương nhiên là những cái biện pháp lớn thì vị đó sẽ có cái sự biến lực, không có sự nỗ lực tích tấn. Chuyện nhỏ là không được thì làm sao làm chuyện lớn được. Những thiện pháp nhỏ mà mình có sự khinh lờ thì không bao giờ mà những cái thiện pháp lớn mà chúng ta có thể chu toàn được. Cho nên ở đây đó, một người sống mà thiếu cái sự tôn trọng cái pháp tốt khinh xuất thì người đó sẽ thối thất tinh thần, người đó sẽ bị thối đọa và suy sụp tinh thần. Là bởi vì vị đó lúc nào cũng có cái sự khinh xuất, khinh lờ đối với những thiện pháp, không chịu làm, và khinh lờ đối với những ác pháp mà vị đó sống theo, sống theo ác pháp nhỏ nhỏ. Đó là điều mà chúng ta cần phải khắc phục. Mỗi một buổi sáng thì chúng ta đến giờ công phu ngay chuông đánh rồi mà chúng ta còn cố gắng nằm ngủ nướng, chúng ta không có chịu ngồi dậy lấy lý do là tôi mệt quá, hay là lấy lý do là tôi thức khuya cho nên bây giờ không có thức gì nổi, còn buồn ngủ quá, không có được để nằm ngủ nước nữa. Thì trong trường hợp này được gọi là một vị thiếu cái sự tôn trọng về duyên cận, hay là bất kính pháp hình sự, bất kính cái pháp bất hình sự, không có sự cung kính pháp bất hình sự. Nhưng mà nếu nó không cung kính pháp bất hình sự thì chúng ta nghe chúng ta hiểu chữ bất hình sự ở đây tức là cái sự chuyên tận không nghĩ vui. Còn cái chữ bất kính có nghĩa là không có sự tôn trọng, hay là không có đặt cái đặt nặng, không có đặt nặng về vấn đề đó. Thì đó là cái pháp mà thuộc phần hạ liệt thứ năm. Còn cái pháp mà thuộc phần hạ liệt thứ sáu đó, tức là thiếu cái sự tôn trọng pháp tiếp đãi. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta chỉ tập trung ở những cái thiện pháp lớn, còn cái việc tiếp đãi chúng ta không cần thiết. Không phải như vậy. Ngay cả khi Đức Phật, đối với Đức Phật, khi mà Ngài đang thiền định, nhưng nếu trong ngày hôm đó mà có các vị khách tăng đến để viếng Ngài, thì lúc bây giờ theo thông lệ của Duy Phật là Ngài lịch các vị Phật, các đấng Thế Tôn, Ngài đều xả thiền để mà tiếp đón các vị khách tăng một cách niềm nở, cách chân trọng. Thì đối với Đức Phật mà Ngài còn có cái sự tôn trọng cái pháp tiếp đãi, thì huống chi chúng ta còn Phật phu, chúng ta đang mong cầu tạo thiện pháp, thì chúng ta cũng phải có pháp tiếp đãi nhiều hơn nữa. Cái pháp tiếp đãi này chúng ta đừng nghĩ rằng là cái sự tà mạng. Có những vị trụ trì hơi quá đáng ở chỗ là hãy mà gặp Phật tử đến chùa thì đon đả niềm nở, nhưng khổ nỗi là họ chỉ đon đả niềm nở với những bậc, những cư sĩ đại gia, những người giàu có để có thể cúng dường cho nhiều. Đó thái quá. Một cái bất cập thứ hai nữa là họ phớt lờ khách tham quan chùa, khách cư sĩ đến chùa, họ phớt lờ, họ không có tôn trọng ai hết, dầu cho người giàu hay người nghèo họ cũng không có tôn trọng. Thì đây là một cái bất cập thứ hai. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta không làm như vậy để mà chúng ta phải đi được cứng đạo. Chúng ta có nếu ba điều này thì chúng ta xem như là chúng ta có cái sự thờ ơ trong cái việc tiếp đãi, nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự thấu thắt tinh tấn. Khi mà chúng ta tiếp đãi người khác, một là chúng ta phải luôn luôn có cái tâm quý trọng người đó. Người ta bỏ thời gian để người ta đi đến với mình, người ta viếng thăm chùa hay người ta đến nhà mình, thì mình phải có tâm tôn trọng, quý trọng. Nhờ cái tâm biết quý trọng như vậy cho nên chúng ta mới tiếp đãi được đàng hoàng. Cái yếu tố thứ hai đó là khi mà chúng ta trong cái sự tiếp đãi, chúng ta tiếp đãi bằng vật chất và tinh thần hay là bằng pháp. Thí dụ như đối với một vị trụ trì ở chùa, phật tử đi đến, người ta tự ta đi đến, mình biết người ta sẽ khát nước, thì mình lấy nước cho uống, nhưng mà bằng cái tâm từ tâm bi, chứ không phải là vì mình bỏ con té tóc con tôm thì mình phải tiếp đãi. Bởi vì người ta đến, người ta chân ướt chân ráo, ở xa người ta đến người ta không có nước uống, mà cho nước uống bị ở tâm bi. Hoặc là khi mà không có vật thực, khi mà họ đang đói thì chúng ta cho họ vật thực ăn, thì đó cũng là cái pháp tiếp đãi về vật chất. Chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà chúng ta đãi đặng người khác làm như vậy xem ra tà mạn, phải chừng nào chúng ta có cái dụng ý là chúng ta đãi người khác nồng hậu để mà người ta thương mình, người ta biết ơn mình, rồi người ta sẽ cúng dường, người ta sẽ cho lại mình nhiều hơn cái mà mình để mình đã tiếp đãi họ, thì cái đó gọi là tà mạn. Trong còn khi mà chúng ta nghĩ đến cái cảnh nếu mà chúng ta đến những chùa khác mà vị trụ trì cũng thờ ơ, không có cho mình được uống, không có cho mình thức ăn, thì như vậy chúng ta có buồn không? Thế thì bây giờ đặt mình ở cái thí dụ đó, chúng ta sẽ thấy rằng những người khác họ đến mình cũng phải cho họ ăn, cho họ uống đàng hoàng tử tế. Khi xưa Đức Phật Ngài có một lần một người nông dân buổi sáng ông ta đi cày, đến xế chiều ta mới về, thì ông ta thấy mọi người đang lưỡng được kéo nhau như tiếng chùa để nghe pháp. Mắt ta mới suy nghĩ là nếu mà ta bỏ cái thời pháp mà vô đến cái chỗ thiết ủ quá, ông ta mới sau khi tắm rửa xong mặc vội vã y phục rồi ta đi đến chùa để nghe pháp, trong bụng nhốn nheo. Thì lúc bây giờ Đức Phật biết được bà là một cái luật pháp nông dân này có duyên lành sẽ chứng quả tu được quần trong ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ bác ta đang trong cái tình trạng rã rời mệt mỏi do sự đốn. Đức Phật Ngài bảo tôn giả Năng Đa hãy xem cái tàn thực, tức là thức ăn còn lại mà Như Lai dùng còn để trong bát đem cho bác nông dân ăn. Thì ở đây thưa quý vị, khi bác nông dân đã ăn xong rồi được no bụng thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, bác ta nghe xong chứng quả tu được quần. Thì chúng ta thấy một trong những cái sự kiện, một cái hình ảnh rất là đẹp là Đức Phật Ngài có cái tâm tiếp đãi khách tâm, hay là Ngài có tâm tiếp đãi đối với những người cần phải tiếp đãi để giúp đỡ cho họ, thì chúng ta cũng nên học thử. Cho thứ hai nữa, tức là tiếp đãi về pháp hay tiếp đãi về tinh thần. Ít ra chúng ta không có vật chất, không có nước, không có thức ăn để mà đãi họ, ít ra chúng ta cũng phải chịu khó dành cái thời gian để chúng ta ngồi lại nói chuyện với họ một cách thân tình cởi mở, hay là chịu ngồi lại để nghe pháp. Đức Phật Ngài dạy rằng là Đức Phật Ngài dạy cho Đức Vua có thể nó biết là thiết cho nghe. Vua có thể nó biết khi mà ông ta thỉnh 500 vị tỳ kheo đi đến hoàng cung thọ thực mỗi ngày, nhưng mà thỉnh là thỉnh như vậy, Đức Vua không có quan tâm đến việc tiếp đãi chư tăng. Hết cái ngày đầu một số vị chán bỏ đi, rồi dần đến ngày thứ bảy chỉ còn duy nhất có tôn giả Năng Đa là kiên trì ở đại, bởi vì chư tăng bỏ đi hết, ngài bỏ đi nữa thì Đức Vua Bát Tinh Đế sẽ phẫn nộ, cho nên ngài ở lại. Thì Đức Vua đến ngày thứ bảy mới nhớ cho cái phận sự của mình, thì đi đến cái chỗ cái phòng tiếp tân trong hoàng cung, thấy chị của mình tôn giả Năng Đa, Đức Vua phiền trách. Đức Vua đi đến chùa bạch Đức Phật. Đức Phật Ngài bảo rằng đối với người một người cư sĩ, khi mà bị tỳ kheo đến nhà không đứng dậy tiếp đón, không có chịu ngồi lại để nói chuyện, không có chịu ngồi lại để lắng tai nghe pháp, thì với cái nhà đó các vị tỳ kheo không bắt buộc phải đến, mà đến rồi thì không bắt buộc phải ở lại lâu. Đức Phật Ngài cho phép. Cho nên cái lỗi đó là cái lỗi của đại vương, chứ không phải lỗi của các vị tỳ kheo đệ tử của Như Lai. Đức Phật Ngài dạy như thế. Cho nên người cư sĩ phải có cái pháp tiếp đãi, mà ở trong chùa chúng tăng cũng có pháp tiếp đãi, mà tự đến chùa mặc dù Mình nói rằng là nếu mà mình cho ăn cho uống, mình sợ rằng người ta sẽ nói mình tà mạng, mình định bợ. Thì bây giờ mình ngồi lại mình nói chuyện một cách cởi mở, giảng cho họ nghe Phật pháp, vậy là cũng đủ rồi, là cái pháp tiếp đại. Chứ còn nếu như một khách đi đến chùa hay là khách đi đến nhà mà chúng ta lơ đễnh lo là câu chuyện của mình, bỏ mặt khách ngồi đó không nói chuyện gì hết, thì như vậy trong trường hợp này làm sao mà có cái sự thân tình giữa mình và người đó được? Cho nên ở đây đó, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên là vì sao tinh thần của Phật giáo lại quan tâm đến việc tiếp đãi như vậy. Thì ở đây quý vị, tất cả những cái thiện cảm, mỹ cảm giữa con người và con người để nó phát ra lên thiện pháp, thì cái gạch đó đó mình cần phải tôn trọng, mình phải tôn trọng. Cho nên với một người mà thiếu cái sự tôn trọng về cái pháp tiếp đãi thì người này sẽ thối thất tinh tấn và sẽ thiếu cái sự tinh cần trong cái việc tu tập. Bởi vì chúng ta để ý, chúng ta thấy khi chúng ta đến chùa mà những vị sư mà có vẻ thờ ơ lãnh đạm, không có quan tâm đến sự tiếp đãi, thì nếu như vị đó mình nên đánh giá rằng vị này tu tập chưa có cao được, vị này còn có cái sự biến nhát. Bởi vì cái người biến nhát, cái người thiếu sự tinh thần, họ mới có thái độ thờ ơ đó. Chứ còn nếu còn một người mà tinh tấn nỗ lực thì họ sẽ không có sự thờ ơ đó, mặc dù họ nhiệt tâm, họ nghiêm khắc, không phải là để họ tà mạng, nhưng mà họ phải có. Cho nên cái pháp thứ sáu cũng là một điều rất là quan trọng, mà nếu chúng ta thiếu cái sự cung kính đó thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự thất bại lắm. Hôm nay chúng ta học về sáu cái pháp đưa đến thấu đọa pháp thuộc phần hạ liệt, nó sáu pháp đem đến sự suy sụp chân thành. Thì trong sáu pháp đó là bất kính đức Phật, bất kính giáo pháp, bất kính tăng chúng, bất kính tham học, giới định tuệ, bất kính với sự chuyên tâm, tức là cái hạnh bất kính xuất. Rồi bất kính giáo pháp tiếp đãi, không có sự tôn trọng của pháp tiếp đãi. Thì sáu cái điều đó là sáu pháp sẽ đưa đến cái sự suy sụp. Cho nên chúng ta phải biết trừ khử biết đi, và chúng ta phải thiết lập lại. Ngày mai này chúng ta sẽ học một bài học, mà bài đó nói về sáu pháp thuộc phần thủ thắng. Thì sáu pháp đó là sáu cung kính, cung kính pháp, sáu cái pháp cung kính. Nó ngược lại với sáu pháp ngày hôm nay. Ngày mai không biết là để Đức Tự Quyền có giảng được hay không, nếu không thì ở trong các vị giảng sư chúng ta sẽ có vị nào đi thuyết chừng cho ngày mai. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Kính chúc chư người tôn đức được sự an vui trong đời sống phòng hạnh tu tập, chia phước đức tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong quý vị luôn được sở hữu tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy Già. Xin cung thỉnh để Đức Phật tính điều hợp trong ngày hôm nay. Xin cung thỉnh được.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân sư phụ Kỳ Siêu đã thuyết giảng cái pháp nói về sáu pháp bất cung kính. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hồi lúc đầu thì chúng tôi thấy có Thượng Tọa Pháp Tăng, nhưng mà bây giờ Thượng Tọa Pháp Tăng không còn thấy nữa, phải không quý vị? Dạ, vậy thì bây giờ còn lại Thượng Tọa Tuyệt Siêu và Thượng Tọa Pháp Đăng. Và chúng tôi sẽ đảm trách cái phần thảo luận và sa thú cũng mai thai và còn Thượng Tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì đầu tiên cho con một lần nữa được kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Hôm nay thì học về sáu pháp diệu phần tai hại. Thì thật sự ra ở trong cái bối cảnh ngày nay đó, thì thật sự ra hình như là sáu pháp này nó cũng đang hiện ra ngay cả đối với Chư Tăng và xin lỗi, ngay cả đối với những vị sư và những người cư sĩ luôn. Thành ra con ở đây con muốn thỉnh Thượng Tọa đó, thì mình gặp những cái hoàn cảnh này đó, thì theo như Thượng Tọa đó, thì Thượng Tọa sẽ nỗ lực để mà mình lặp lại, nỗ lực để mà mình lặp lại. Hay là theo cái tình thế như bây giờ thì mình chỉ lo lại ở trong cái cũng như cái nguồn gốc của thầy tổ mình thôi, cũng như là huynh đệ hoặc là những vị học trò của mình thôi. Ở đây thì con muốn nói rõ thêm hơn, có nghĩa là ở trong cái bối cảnh ngày hôm nay đó, thì có những vị khi mà vào tu tập rồi thì đối với Phật hay là giáo pháp hay là Chư Tăng, bạn đồng phạm hạnh hoặc là những cái học pháp vân vân, thì phải nói rằng là có nhiều người người ta rất là coi thường, ngay cả đối với những cái có một số người cư sĩ ở ngoài đời cũng vậy, một số người cư sĩ ở ngoài đời cũng vậy. Ví dụ như lâu lâu ở trên rung cũng vậy, ví dụ như người ta chào tê ca, chào tỳ khu, chào tỳ khu Pháp Đăng hoặc là chào tỳ khu Pháp Tính vân vân. Thì thật sự ra nó mình đọc lại ở trong kinh thì chỉ có ở trong kinh thì Đức Phật mới kêu mới gọi là này các tỳ khu, hãy khéo thắc ý và nghe Như Lai giảng. Thì ngày nay thì thấy cũng có nhiều người, có chỉ trừ ra một số người ta không biết thôi, người ta thấy tê ca thì người ta cũng kêu tê ca vậy thôi. Thì thật sự ra thì cũng có một số người ta cố ý và một số người ta không biết. Thì đối với những người mà không biết thì mình không nói rồi. Vậy thì ở trong cái thời hôm nay đó mà mình gặp những cái trường hợp này, có nghĩa là mình gặp những cái trường hợp này giữa các vị xuất gia và các vị tại gia cũng vậy. Đối với sáu cái điều này thì đôi khi cũng không có cung kính cái điều nào hết. Thì khi mà gặp cái bối cảnh như vậy thì theo như Thượng Tọa đó, thì Thượng Tọa sẽ cũng như là mình không phải là mình lánh đời, nhưng mà có nghĩa là mình thu gọn, mình lui về tâm môn của mình để mình chỉ lo xây dựng những người đệ tử của mình hoặc là những người huynh đệ thân với mình thôi, hay là mình phải nỗ lực để mà làm cho tình thế nó được chuyển ngược lại, chuyển từ bại mà thành thắng. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé, 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 Nam Mô Bụt Thầy. Trong cái câu hỏi của Nam Mô Bụt Thầy thì vì biết rằng đối với tu sĩ thì chúng ta cũng phải làm, chúng ta làm với cái sức của mình. Thường thường bất luận cái người cư sĩ hay người xuất gia thì những cái cơ hội là gì những lúc mà mình thuyết pháp cho họ nghe à, thì mình nói thấy cái gì là cao thượng, nghĩa là thấy chữ tăng, thấy những cái bậc phạm hạnh, thấy bảo pháp, thấy tượng Phật, thấy cổ bồ đề, thấy ngọc tá lời, thấy kim thân Phật tạo ở tận các mọi nơi, thấy cái đó là thấy cao thượng. Mình thuyết pháp được phải nhắc nhở những câu chuyện như là mắt mắt của lý thấy Đức Phật thôi mà được sanh về cõi trời, vì có lòng chân tín với Đức Phật. Và cũng rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Đức Phật đã tuyên bố người mà thấy Đức Phật đó là thấy cao thượng, và thấy tăng chúng là thấy cao thượng, thấy hình ảnh của bồ đề là thấy cao thượng. Bởi vì thấy rằng những cái người mà họ chỉ thấy cội đề thôi, chúng ta thấy trong cái câu chuyện Thánh Ni có một cái câu chuyện của vị Thánh Ni đó. Rồi lúc mà bị tái sanh cũng có năm ngọn đèn đi theo đó. Rồi sau này bị cũng này cũng bắt bằng cái đề mục ngọn đèn đó. Vì khi mà đến cội đề không có Đức Phật, nhưng mà nhớ lại hình ảnh Đức Phật ngồi với cội đề đó. Thì bị thì đem năm cái ngọn đèn cúng ở cái cội bồ đề mà không có Đức Phật. Và từ đó sẽ đi phân lên cõi trời rồi tăng trở lại làm người, và lúc nào đâu nó cũng có cái ngọn đèn và sau này bị bắt chính bằng cái đề mục ngọn đèn. Thì những cái chuyện như vậy Đức Phật này nhặt lại trong kinh thì rất là nhiều. Những cái vị mà có cái lòng, hay là chúng ta thấy ngày Thánh Thích Phá với kiên nhãn thường tỉnh, ngày chưa có đắc đạo quả mà ngày thấy cả ngàn thế giới đó, ngày đệ nhất là kiên nhãn thông đó, thì cũng là ngày thấy Đức Phật ngày ngồi với cội bồ đề, ngày mới đóng bào, ngày mới cho một cái cây đèn cúng dường Đức Phật và phát nguyện được trở thành đệ nhất là kiên nhãn thông. Nên những câu chuyện mà Đức Phật này nói về thấy Đức Phật mà coi thường thì rất là nhiều cái gì thấy Đức Phật mà chúng sanh tạo được những cái thức báo. Như vậy thì đối với tất cả chúng sanh, dù là cái vị tỳ khu, những người tu hành đó, thì cũng phải thực hành như vậy. Tại vì vấn đề đó là do cái tâm nhãn thức và thấy là thấy cảnh sắc, mà cảnh sắc đó là những cái biểu tượng của bậc giác ngộ. Nên khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện mà tiền thân Đức Bồ Tát chúng ta là ấn tượng mà đề đa lạm người tăng voi giết kịch đầy voi rất là nhiều con voi nhưng mà cái người đắp lên người ngộ y, vì ấn tượng nó muốn giết, nhưng mà khi người nó giơ cái lá y lên thì tượng chúa cũng không có giết. Tượng chúa nghĩ rằng ta làm như vậy yêu thiên và những bậc thánh cho kia là ta không bao giờ làm như vậy. Nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, những kiếp mà làm phúc sanh á, mà ngài thấy cái ngọn cờ mà cái ngọn cái lá y mà ngài còn tôn trọng như vậy, và ngài tuyên bố rằng kiếp nào ngài thấy những cái vị sa môn người xuất gia, dù những kiếp bằng làm thú mà cũng quỳ lại ngài điển hình kiếp mà làm voi, ngài thấy cái vị tu sĩ mà ngài quỳ lại. Và chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện như vậy, bệnh đó trở thành sự quân tập để giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta thấy Đức Phật thấy chư tăng á, là mình kính Phật và kính tôn kính Phật và tôn kính tăng, hay là chúng ta gọi là tiếp rước những bạn đồng phạm hạnh, hay là chúng ta cũng đồng nghĩa bất khinh xuất. Để rồi chúng ta nghe cái gì là nghe cao thượng, thì Đức Phật này tuyên bố những cái kiếp làm như vậy, việc thánh đi đó, kiếp làm gà, kiếp làm heo mà nhờ nghe kinh mà sanh được làm người, và rất là nhiều những câu chuyện cho đến Đức Bồ Tát Mất Di Giá mà nghe có Đức Phật thuyết pháp mà ngày bỏ cái cung vàng bị ngọc ngày đi, ngày bò ngày trường ngày lết những cái chỗ ra máu mà sau này nó trở thành cái hào quang. Nên Đức Phật Mất Di Giá sau này có cái hào quang cùi chỏ, cái hồ bốn cùi chỏ, bốn cái đầu gối và cái ngực, ngoài có tất cả là sáu cái hào quang. Thì như vậy đó là do cái kiếp mà ngày nghe có Đức Phật thuyết pháp và ngày thuyết là ngày đi để được nghe Phật pháp. Vì thấy rất là nhiều những câu chuyện Đức Phật này kể về những kiếp ngày làm vua, không biết không ai thuyết pháp thì ngày nghe ngày nói rằng bây giờ ai là thuyết pháp ngày sẽ nhường cái gian sơn. Nếu bây giờ thiên chủ cái thích quá thành vợ to mà đói đó, thì nói bây giờ ta muốn ăn thịt ngươi, bây giờ ăn rồi tao nghe được, nói thôi thì bây giờ tôi đứng trên núi thì tôi nhảy xuống ngày dưới đây ngày thuyết tôi nghe được như nghe. Chúng ta thấy những kiếp mà ngày nghĩ chính pháp và ngày hy sinh cái kiếp ngày làm vua chúa mà ngày còn hy sinh cho mạng sống để nghe đúng câu Phật ngôn. Tại là Đức Phật mà nó nghe cái đó là nghe cao thượng. Tất cả những người khi mà có cái lỗ tai, có con mắt, có lỗ tai không biết tu, biết sao mình sanh làm đuôi làm biết. Nên cái gì thấy tại sao người ta sanh làm đuôi biết.
Tại vì người ta có mắt mà người ta không có chánh kiến, có mắt người ta không thấy cao thượng, thấy Phật, thấy Bồ Đề, thấy những bậc phạm hạnh tu hành, thấy những bậc trưởng lão, những người có giới đức, nên những người đó sanh làm người đuôi hết. Do không có thiện nghiệp nên họ tái sanh làm người, họ bị đuôi mù hết. Và những người mà họ họ nghe Phật pháp mà họ không có nghe đó, không nghe Phật pháp, không nghe cao thượng, nó sanh làm người cũng biết hết. Chúng ta thấy do cái nghiệp ác, mình nghe những cái chuyện mà tội lỗi, mình sanh làm người, mình đâu có nghe được cái chánh pháp để mình giác ngộ. Mình có thể sanh làm người, mình không có được cái nghĩ căn. Đây quý vị thấy rằng Đức Phật này nói con người mà không có thiện nghiệp làm sao sanh làm người. Nếu mà sanh làm người thì cũng là người đôi, người biết, người căm động. Những người mà thiếu phước như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói như vậy, nên những người mà có cái thân của mình biết cúi đầu đảnh lễ, thì quý vị thấy cái phước đức đó là từ cái cung kính phục vụ. Cái phước đức là dùng thân của mình giữ giới, thì cái người đó biết có cái thân hành tốt đẹp như vậy thì người đó cung kính tam bảo, biết tiếp rước những vị tu hành, biết cúi đầu đảnh lễ, thì cái người đó mới có cái thân hình khỏe mạnh, và là có cái thân hình là có được cái thiện sự công đức. Thành ra mình thì thật sự ở đời thì chúng sanh mà khi mà họ sống được dễ vui thì họ bị ác pháp thôi. Thì bây giờ mình là vị thiền tu thì chúng tôi nghĩ rằng đi thuyết pháp những đạo tràng, chỗ này chỗ kia người ta thỉnh mời, chúng tôi thường thích đi thuyết pháp. Vì sao? Vì người ta ở đó mình thuyết, có người này nghe rồi, cái người ở ngoài cũng nghe được, có nhiều khi lo vang ra ngoài, người ngoài cũng nghe được. Và khi nghe như vậy họ cũng sanh đến thiện tâm. Vì thấy rất là nhiều cái câu chuyện mà những con cái vị thiên tử ớt vì tôn kính cái lời của Đức Phật, mà khi mà trong cái hội pháp hội theo một sanh làm thiên tử cũng đắc những đạo quả tu đồ quần. Thành ra nếu mà chúng ta có cái con mắt mà để thấy thấy những cái gì mà cao thượng, có lỗ tai để nghe những gì cao thượng, thì chúng ta mà biết thực hành như vậy thì cái thiện tâm nó được lớn lần lần lên. Nên Đức Phật nó điều thiện nhỏ chứ khinh tưởng phước chẳng đến mình được cái thiện dùng chứ như nước nhỏ đầy bình. Hay là bậc thiện trí thường làm việc mà việc tốt, có chỗ này vui chỗ khác, ăn vui đại rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mừng dư tinh lòng. Thì khi mà mình có cái thân, có con mắt, có lỗ tai mà biết nghe, biết thấy, biết cúi đầu, biết đảnh lễ, biết thể hiện, thì như vậy là đồng nghĩa mình bất khinh chức của việc mình. Bất khinh chức là cái người đã thấy mà như là mù, thấy là như không thấy, có mắt là không biết, không thấy, có tai cũng biết nghe. Thành ra chúng ta thấy những cái người đó họ không thể nào thể hiện được những cái pháp này mà họ có thể bị khinh chức, nên họ sẽ bị cái sự đau khổ. Thường thì ở đời thì mỗi người đã tái sanh do cái nghiệp của họ, nên quý vị thấy cái thường tận y duyên, vô minh và hành nó có hai duyên, vị thần nghiệp duyên và thường tận y duyên. Bây giờ mình có cái thường tận y duyên xấu, mình sanh làm người tật nguyền, bệnh hoạn, đuôi biết, tâm ngộng, bây giờ mình có cơ hội để mình thấy cái hình quả mình nghe được thì mình tránh, để ta mình khỏi sanh làm người đuôi biết, tâm ngộng, người tật tật. Bây giờ mình cố gắng mình tu tập làm sao để cái thiện tâm mình nó nỗ lực lên. Thì đối với người tu sĩ chỉ biết thuyết pháp giảng đạo khích lệ, rồi tùy tâm của mình cũng có thể là mình làm thiện sự này thiện sự kia để cho người ta có thể phát tâm để tu tập được, thì tùy khả năng của mình làm được đến mức độ nào thì làm, mà cái lẽ đạo làm sao cho có thể là vừa thể hiện cái sự tu tập của bản thân của mình, cũng vừa để giúp đời, giúp cho người Phật tử, giúp cho những người tu. Thì chúng ta thấy cái người tu mà họ biết tôn kính pháp á, thì họ cũng biết nghe pháp, họ biết nghe pháp thì họ cũng sẽ biết tự động, họ cũng biết để thể hiện cái chuyện pháp của họ tùy khả năng của họ. Thì nên Đức Phật nói rằng cái việc mà phải làm đó, đối với cái vị thiền tu là cái việc mà như nãy chúng ta đã siêu nói rằng, một là mình bố thí hay là mình tiếp bằng vật chất và tiếp bằng pháp, thì mình thể hiện như vậy đó, thì đó là cái sự thể hiện, một cái sự thiện mà Đức Phật gọi là cũng gọi là đầy đủ với cái phận sự của mình. Thì ở đây câu của đại đức Phật tính thì đối với sáu pháp đức tính này thì thật sự tùy người thôi, chứ còn mình không có trêu đẩy họ, mà cũng mình chỉ có giúp đỡ họ tùy khả năng họ. Cái người mà họ có tai họ biết nghe trong quá khứ họ biết nghe, hoặc là cái người của họ mà dễ giác ngộ đó, cái thiện căn họ mạnh nó thì họ có lầm lỗi mình nói một lần họ cũng đã biết được rồi, họ thực hiện họ không có kinh tức. Còn nếu cái người mà họ không biết thì mình có nói trăm ngàn lần họ cũng vậy thôi, mình có làm gì thì họ cũng không sửa đổi được. Nên bình thường những người đó là những người mà bất kỳ, những người đó là những người không có dạy dỗ được. Thì trong cuộc đời cũng có nhiều hạng người, những người từ bóng sáng đến bóng tối, những người từ bóng tối đến bóng sáng, có những người từ bóng sáng đến bóng sáng, cũng như những người từ bóng tối đến bóng tối. Làm sao mình có thể làm cái hết được thì mình có khả năng cái đâu mình làm cái đó thôi. Mình có duyên với cứu xứ nào thì mình làm cái khả năng của mình, chứ còn không biết mình đâu có thể thân biến hóa được. Nên Đức Phật phải dạy mỗi vị thì cô mà biết cái cách thuyết giảng thì ở cái túi xứ nào mình làm như vậy thì chùa chiền ở túi xứ đó cứ làm cái việc mà phải thuyết giảng cho những người nghe hiểu như vậy thì mình đã làm công việc của mình ở trụ Như Lai xứ thành Như Lai tự rồi, chứ còn đâu có thể làm gì hơn cái đó được. Thì trong câu hỏi về Đức Phật tính thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ chúng tôi xin trả nhất là cái Đức Phật tính này.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận trên câu số 1 vừa rồi. Tiếp theo thì tranh thủ thời gian để sư phụ thầy siêu được nghỉ thêm chút xíu nữa. Vì vậy con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng hoan hỷ thảo luận dùm thêm một câu nữa. Câu thảo luận ở đây thì con nêu ra, con thấy rằng đối với cái pháp mà cung kính thì thật sự ra đó, nó cũng không có khó gì để cho một cái người nào đó tu tập. Nhưng mà tại sao phần nhiều thì có rất là nhiều người hình như là họ rất là khó để mà thể hiện cái pháp này. Ở đây thì theo như chúng tôi thấy, quý vị thấy rằng ví dụ như là nói về mình hành thiền đi, thì mình phải ngồi lưng thẳng, rồi mình chú tâm trên đề mục, thì những cái điều đó nó rất là khó. Những cái điều đó nó khó tại vì có khi nó làm mình đau lưng, hoặc là có khi nó làm mình ngồi lâu khó chịu vân vân. Thì mình thấy những cái pháp đó thì người ta khó tu tập thì mình không nói rồi. Nhưng mà đối với pháp cung kính, ví dụ như là dạ thưa, hay là xá chào, hoặc là có sự kính nể vân vân, thì thật sự ra những cách đó thì nó cũng rất là dễ. Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thảo luận dùm nguyên nhân tại sao có một số chúng sanh rất là khó thực hiện cái pháp cung kính. Cái nguyên nhân đó là tại sao? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Cái câu hỏi này rất pháp tính thì chúng tôi xin trả lời cho quý vị. Nó có nhiều khi mình bị kiêu mạn cái gì, kiêu mạn dòng dõi. Quý vị thấy cái dòng dê chúa đó, thì họ kiêu mạn. Chúng ta thấy như dòng Đức Ca cũng vậy, lúc mà Đức Phật này về thì họ cũng không ra đảnh lễ. Nhiều khi họ dòng tộc cao thượng, hai là họ là ông bà, chú bác, cậu mợ, cô gì vậy đó. Họ là những người bề trên, gọi chung là bề trên. Nên bình thường những người mà họ không có cúi đầu đối với những người khác được là vì họ bị kiêu mạn. Nói chung là họ kiêu mạn về dòng tộc, kiêu mạn về tài sản, kiêu mạn về sắc đẹp, uy quyền, thế lực. Tại vì họ có thế lực đó, họ cũng không có biết cúi đầu với ai hết. Thì họ có tài sản mà cũng không có biết cúi đầu với ai hết. Họ có sắc đẹp. Nhiều khi họ đẹp để họ cao sang, họ chấp tay, họ chào ai một cái họ cũng ngượng ngùng lắm. Thì biết rằng họ kiếp này họ được giàu sang, họ được đẹp gái, đẹp trai, hay họ sanh trong gia tộc quý tộc, là do cái kiếp luân hồi của họ đó, là họ đã biết kính những người đáng kính. Họ biết cúi đầu những người đáng cúi đầu, nên bây giờ họ được cao sang và tốt đẹp như vậy. Nhưng mà thường thường những người mà họ không biết nghe Phật Pháp, không bao giờ hiểu gì này. Họ không hiểu được này điều này, nên Đức Phật nói rằng có một số hạng người từ bóng sáng tới bóng tối, họ sanh ra gia đình danh gia vọng tộc, gia đình giàu sang quý phái. Nên quý vị thấy bây giờ một người làm nguyên thủ quốc gia, một người làm ông bộ trưởng, bà bộ trưởng, hay là ông này bà kia đó, thật sự là họ với ai đâu quý vị, rất là khó họ cúi đầu với một người tu hành. cái người tu hành họ coi là những người đó, có nhiều khi họ coi cái người đó là người làm ăn không nổi nữa. Quý vị biết là xưa chúng tôi gặp một cái anh đó, anh là người dân tộc, anh là dân người dân tộc, mà lúc anh gặp chúng tôi thì anh nghĩ rằng những người tu hành là những người lười biếng chán đời đi quan yểm thế gì đó, anh nghĩ lung tung mà. Nhưng mà sau này anh gặp chúng tôi được một thời gian thì anh không còn nghĩ như vậy, anh nói không phải, anh nghĩ rằng hồi xưa là tôi chưa gặp sư được nghĩ người tu, người bất lực, người biết làm ăn gì mới vô chùa, gặp sư giờ thì cũng không nghĩ vậy mà. Thật sự quý vị biết rằng con người ta đó là vì khi ta giỏi vắng hoặc là người ta tài giỏi thông minh cái này, đa số là chỉ do thiên mạng thôi quý vị. Thiên mạng dòng tộc giàu sang quý phái đẹp trai đẹp gái địa vị công danh uy quyền thế lực gì đó, thành ra vì khi quý vị thấy mình đi một người nào á, ví dụ một người đó đi với một người nào họ cũng không có dám cúi đầu với mình, nhiều khi họ cũng cậy về những cái thế lực của người khác cũng có. Nhưng mà thực sự ra thì chúng ta biết đối với đức Phật là do cái kiêu mạn thôi, do cái kiêu mạn, cái bệnh kiêu mạn là họ không biết cúi đầu với ai hết, hoặc là nhiều khi họ tà kiến nữa, có nhiều khi họ ở trong một cái tôn giáo nào đó mà họ coi là họ là cái dòng tộc cao quý, cái tôn giáo cao quý, thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những điều này. Chúng ta thấy một cái người nào họ theo tôn giáo nào đó mà ngày xưa như Bà La Môn, mà nó là Bà La Môn sanh từ miệng Phạm Thiên đó, rồi những cái giai cấp chất đến lị là sanh từ cánh tay, hoặc là tương buông cái bụng, rồi thủ Thiên Đà La thì cái chân, những giai cấp thấp, nên những người Bà La Môn họ coi họ là giai cấp cao, nên họ không bao giờ biết cúi đầu với người xuất gia hay sa môn. Thì chúng ta thấy nhìn chung vào đó thì mình nói chung vào kiêu mạn thôi, họ có thể giàu sang, có thể là quy quyền thế lực, có thể là như thế này như kia, họ không có biết cúi đầu, thì đa số là như vậy. Chứ còn hoặc là họ bị tà kiến là họ theo một cái tôn giáo nào đó, chính vì cái tôn giáo đó coi là cái tôn giáo của mình cao quý, nên họ không biết cúi đầu với những người khác. Thành ra đó là cái nhìn chung là chỉ dẫn kiêu mạn ở góc độ này góc độ kia thôi chứ nó không có nằm ở ngoài cái sự kiêu mạn đâu, là cái sự tà kiến. Thì ở trong cái câu của Đức Phật Tính đó, thì chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Không biết Đạo Đức Chiêu có còn cái ý nào không đó, thì đọc vài cái cũng xin lỗi giúp thầy, xin lỗi giúp thầy Đức Phật Tính.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa đang rất nhiều. Thượng tọa đã bây giờ thì con thấy sư phụ Kỳ Siêu đưa tay thì chắc có lẽ sư phụ sẽ bổ túc thêm, hay là con sẽ đặt câu hỏi mới. Con xin thỉnh ý của sư phụ Kỳ Siêu. Dạ, bây giờ là thôi, bây giờ thì con cũng đặt câu hỏi luôn. Và nếu mà sư phụ có bổ túc thêm thì con thỉnh sư phụ bổ túc. Và bây giờ thì con sẽ đặt tiếp một cái câu hỏi. Hôm nay thì học cái đề tài này sẵn như vậy thì có dịp này con muốn xin thỉnh cái ý của sư phụ Kỳ Siêu. Tại vì thật sự ra thì con đọc ở trong kinh thì con thấy rằng ở trong kinh Tạng hoặc là ở đâu cũng vậy, Đức Phật dùng cái từ mà cái danh từ gọi là đại đức, phải nói rất là nhiều. Đại đức hoặc là các vị tỳ kheo rất là nhiều. Nhưng mà ở trong thời nay đó thì phải nói rằng là dùng những từ như là hòa thượng hay là thượng tọa, vân vân. Thì ở đây thì cũng muốn hỏi rằng là nếu mà mình cung kính cái người đó quá đó, mình muốn tỏ lộ cái sự cung kính đó, thì mình phải xài những cái từ như là ví dụ như là thượng tọa hay là hòa thượng. Vậy thì phải chăng cái từ này nó sẽ lớn hơn cái từ đại đức? Những cái từ ví dụ như là thượng tọa hay là hòa thượng, thì phải chăng những cái từ này nó lớn hơn cái từ đại đức như ở trong kinh Tạng, có phải như vậy không? Con xin thỉnh sư phụ Kỳ Siêu quan hệ thần lượng dùng.
xin lỗi quý vị. Sau khi giảng bài xong, chúng tôi ra ngoài sân, chúng tôi đi truyền hành tới vui chút là thoải mái, cho nên chúng tôi vô kể. Sau khi nhìn thấy thì Đức Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Đăng đã trả lời xong đến câu hỏi số 2, thì chúng tôi nghĩ rằng đến lúc chúng tôi phải tiếp sức để trả lời câu hỏi số 3. Chứ không phải là chúng tôi đưa tay đến bổ túc. Bây giờ đã có câu hỏi số 3 thì chúng tôi xin được trả lời. Ở đây quý vị, cái pháp cung kính đó, nó không đặt nặng ở chỗ nguyên từ gọi, và cái pháp cung kính nó đi cứu trên phương diện tâm, biết tôn trọng. Còn khi mình gọi những cái từ chế định, gọi là gọi như vậy, nhưng mà tâm thiếu cung kính thì nó cũng trở thành bất kính. Có đôi khi nó chỉ với vị khác thì gọi là ngài, nhưng mà mình có cái sự chỉ trích thoá mạ là vị đó, thì như vậy dù gọi là ngài đâu phải là cái sự cung kính. Đừng nói chi là gọi là hòa thượng hay là thượng tọa. Cho nên tùy thuộc vào cái tâm, nó có ba yếu tố. Một là cái tâm tôn trọng, hai là cái tâm khiêm tốn đối với người đó, và thứ ba là mình có cái tâm từ mát mẻ với đối tượng đó. Thì như vậy ba yếu tố này là hợp lại thành cái pháp cung kính rồi. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải tùy thuộc vào cái vai trò của vị đó, chúng ta xin gọi như thế nào. Mặc dù biết rằng pháp cung kính là nó tùy thuộc vào tâm, nhưng mà chúng ta xin gọi làm sao để cho người khác mà họ nghe họ có cái sự vừa lòng. Còn phân tích về từ ngữ thì ở đây quý vị, ở trong Phật pháp, ở trong Phật cơ pháp Nam Truyền, trong Phật giáo Nam Truyền không có cái tiếng gọi là hòa thượng hay là thượng tọa. Ở trong Phật pháp khi mà xin gọi chỉ dùng hai từ là chữ thanh tê để chỉ cho cái người nhỏ và người lớn thôi. Xin hô gọi
Dạ, chúng con hết nghe được âm thanh của sư phụ rồi. Do đó con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ cầm mic trở lại. Con cũng hy vọng rằng sư phụ đừng có bị rớt nét, chỉ bị rớt mic thôi. Dạ, con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ cầm mic trở lại.
Quý vị cũng nghe lại được chưa? Như là anh biết cái tôi bị rớt là do cô Lê Cha cầm dụng cho mình phải, cho nên chúng tôi thấy thấy cái nickname của cô Lê Cha nằm ở phía trên. Nãy chúng tôi nói đến đâu rồi? Chúng tôi có cái thói quen là khi vào rừng mà chúng tôi như nấu pháp, chúng tôi hay nhắm mắt. Thế này khi nhắm mắt mình biết chúng tôi rớt cho mình lúc nào, ở giai đoạn nào. Thì thôi bây giờ thì chúng tôi nhắc ngang cái chỗ này, chúng tôi nói là ở trong Phật pháp khi Đức Thế Tôn mình sắp chuyên định Niết Bàn, ngài dạy thầy Chư Tăng là sau này sau khi Đức Thế Tôn mình chuyên định thì cái vị nhỏ hạ rồi vị lớn gọi là Phật Tế, tức là tôn giả còn đáng tôn kính, bị cái vị lớn mà xin gọi cái vị nhỏ, gọi cái vị nhỏ gọi là ẩn sô, tức là hiện giả, tức là có cái cũng có sự tôn trọng và vị đó như là một cái bậc hiện trí, nhưng mà bị thấp hơn, nhỏ hạ hơn, cho nên gọi tương đương cũng bạn bè với nhau vậy, gọi là hiện giả. Còn nói đến cái từ để gọi cho cái hạ lạc á, thì ở trong Phật giáo Nam Tông không có cái hòa thượng thượng tọa, mà chỉ gọi theo cái từ thông thường bây giờ ở giáo hội gọi chung như vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, ở Việt Nam chúng ta thì gọi hòa thượng lớn thật sự chắc chúng ta gọi chú tiểu người ta cũng gọi hòa thượng nữa, nhưng khi mà ra đường dân chúng hãy gặp thầy tu á, gặp vị tu sĩ thì gọi là hòa thượng hết. Thí dụ như người ta nói, người ta nói nha, khi mà ở nhà có cái chuyện buồn á, một anh chàng đó anh giận vợ con gì đó, anh chắc là tôi vô chùa làm hòa thượng quá đó, cái câu nói gì làm hòa thượng, những hòa thượng ở đây là ám chỉ cho cái người xuất gia vừa tu, còn 7-8 tuổi là chú điệu thì người ta gọi là tiểu hòa thượng, nó gọi vậy thôi. Cho nên những hòa thượng tùy theo chỗ, chứ chúng ta đừng nghĩ là hòa thượng lớn. Ở Việt Nam, trong giáo hội Việt Nam thì phân định rằng 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo, 40 hạ lạc trở lên thì gọi là hòa thượng, được tấn phong là hòa thượng. 40 tuổi đời, 25 tuổi đạo thì gọi là thượng tọa. Rồi dưới thượng tọa thì gọi là đại đức. Nhưng mà thực sự ra, quý vị, cái từ tục đế cũng khó hiểu lắm. Lẽ ra cái tiếng đại đức đó là lớn nhất, là từ bởi vì tới đại rồi. Đại đức có nghĩa là cái người có đức lớn, mới gọi là đại đức. Nhưng mà đằng này người ta chế định, người ta cho đại đức là người thấp, tức là chỉ mới có 5-3 hạ hoặc là 10 mấy hạ thôi, chưa đủ hạ là để gọi là thượng tọa. hay chưa đủ hạ lạc để gọi là hòa thượng. Nhưng mà thực tế thì cái chữ tê chế cu ná hay là người ta đọc gọi là tê chế cu ná, tê chế cu ná, ví dụ chúng ta đi đến cái xứ cao liên chư tăng khmer đó, để mà vị nào mà được người khác gọi là tê chế cu ná, tức là cái vị mà có cái quy lực lớn, có quy lực thì giống tương đương với chữ đại đức đó. Cho nên là quan trọng như mà chúng ta xài viết nó quen bây giờ chúng ta gọi ngày Tịnh Sử hay là ngày Hậu Tâm, ngày Minh Châu mà chúng ta gọi là đại đức thì ta thấy nhỏ quá. Cái từ mặc dù từ tục đế giả lập nhưng mà thật ra khi mà gọi quen rồi á thì sau đó người ta nói bậy cũng thành đúng nữa, thưa quý vị. Còn hãy thì chúng ta nói đúng cũng thành sai. Thành ra bây giờ cứ việc gọi đi, hãy chúng ta tôn trọng vị đó là hòa thượng, chúng ta gọi hòa thượng và tôn trọng vị đó. Nếu hòa thượng thì gọi là thượng tọa, nếu thượng tọa gọi đại đức, gọi cho quen, nó đã thành thói quen vậy rồi. Nhưng mà phân tích từ ngữ thì phải phân tích như thế. Còn ở trong Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Pali, ở trong kinh luật Pali thì phân ra như thế này: tất cả các vị tôn giáo mới tập sự gọi là Samayata, tức là Tây Di, mà họ đại giới, họ cụ thúc giới thì gọi là Phí Khu, là Tỳ Khu hay Tỳ Kheo. Một vị đó mới xuất gia hoặc là mới được ba bốn hạ thôi thì người ta gọi là nó có Phí Khu, là vị Tân Tỳ Kheo. À, từ năm hạ cho đến chín hạ thì người ta gọi Anu Thê Đá, tức là cái vị phó trưởng lão. Từ 10 hạ cho đến 19 hạ thì người ta gọi là Thê Đá, là một trưởng lão. À, từ 21 hạ trở đi đó thì người ta gọi là Maha Thê Đá, tức là một đại trưởng lão. Chỉ gọi là gì? Ở trong kinh luật đây thì Đức Phật Ngài thường dùng cái chữ Thê Đát, Ngài xài cái tiếng Thê Đát thì nhiều nhất, chứ không xài cái chữ gì để dịch cho hòa thượng hết nha, hay là không có xài cái chữ Pali nào để dịch cho thượng tọa, cứ xài chữ Thê Đát như vậy. Anu Thê Đát hoặc là Thê Đát hay Thê Đát như thế đó. Thì nó tóm lại thì cái điều quan trọng không phải là ở cái danh từ xưng gọi, mà cái điều quan trọng nó là ở chỗ khi mà mình nói chuyện với người nào mà mình tôn kính người đó, chúng ta trong cái vị chúng ta rất là phong phú, rất là giàu từ để chúng ta gọi bằng cái sự tôn kính. Thứ hai là chúng ta nói cũng xưng gọi vị đó bằng cái tâm gì, bằng cái tâm tư mát mẻ, bằng cái sự cung kính, bằng cái sự khiêm tốn, thì như vậy là chúng ta đã thành tựu cái pháp cung kính rồi. Còn cái việc mà chúng ta dùng từ gọi cho chính xác thì chẳng qua là chúng ta gọi cho nó có thứ lớp, cho nó có trật tự thôi. Người ta không nên dùng sai sao thì chúng ta dùng sai về để không có nó khác đi được. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Bây giờ xin được trực tiếp đại đức Pháp Tính trở lại ngô của thầy.
Dạ, sa thú còn kính tri ân đến sư phụ đã thảo luận công vừa rồi. Bây giờ thì còn vài phút nữa con xin thỉnh sư phụ quan hỷ trả lời thêm dùm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này chắc cũng nhỏ thôi, tại vì con nghĩ rằng sẽ ở trong sở trường của sư phụ cũng không có khó khăn gì mấy, trong khi còn vài phút. Đối với cái pháp cung kính, thì trong tám tâm đại thiện, trong tám tâm đại thiện đều khi mà mình làm một cái việc mà cung kính thì trong tám tâm đại thiện đều tác động đến để mà mình thực hiện cái sự cung kính đều được hết, hay là chỉ có vài tâm thôi? Và có bản tin, nhưng mà vì rằng ở trong đồng hồ của con thì con thấy rằng còn có 12 phút nữa. Nên con xin thỉnh sư phụ quan hỷ. Dạ, ở đây thì tại vì con thấy rằng ở và ở trong tám tâm đại thiện thì có tâm thọ hỷ thọ xả, rồi có hợp trí ly trí vân vân. Thành ra khi mà thực hiện cái pháp cung kính thì con nghĩ rằng có nhiều khi mình muốn được cái pháp đó thì mình phải suy tư, suy tư rằng do người đó lớn tuổi hơn hoặc là do người đó có sự chịu đựng nhiều hơn vân vân, thì lúc đó thì những cái tâm mà nó thuộc về hợp trí hay là như thế nào. Vì vậy con muốn thỉnh sư phụ rằng ở trong tám tâm đại thiện đều làm cái pháp cung kính hết, hay là chỉ có vài tâm hợp trí hoặc là vài tâm thọ hỷ thôi. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ.
Ở đây kính thưa quý vị, trong tám tâm thiện giới, tâm nào cũng có thể thực hành cái pháp, thể hiện cái pháp cung kính được, chứ không phải chỉ riêng một cái pháp học trí hay là cái tâm học trí hay là tâm thọ hỷ. Bởi vì cái pháp ở trong cái tâm thiện thì nó có những cái thuộc tánh cái sở tâm. Thì những cái sở tâm này chúng ta phải chú ý. Một là sát tha chi tinh tá, tức là tính tâm sở. Chỉ tính ở đây chỉ sát tha là sự sát tha tiếp, là cái sự trong sạch với đối tượng. Cái nghĩa có nghĩa là trong sạch với đối tượng đối cảnh. Trước khi mà có cái sự cung kính người nào thì cũng có cái sự người trong sạch, không có những cái tâm tham thái, không có tâm sân hận với người đó, thì như vậy gọi là cái sự trong sạch với đối tượng. Thì như vậy tính tâm sở nó thuộc sở biến hành, tình hảo biến hành, cho nên tình hảo biến hành khó rồi, hay có thì khó phải cùng kính được. Thứ hai là được gọi là alopha, adosa là vô tham tâm sở, của sân tâm sở. Thì như vậy cái pháp vô tham của sân tâm sở nó cũng tạo nên cái thái độ cung kính. Rồi ở trong các cái sở hữu khác như là tịnh thân, tịnh tâm, chánh thân, chánh tâm, vô thân, vô tâm, thuộc thân, thuộc tâm, thích thân, thích tâm. Thì cái mà gọi là vô thân, vô tâm, muốn ta, chích tâm, muốn ta, ta giống muốn ta, tức là cái trạng thái tâm mềm mỏng, nhu biến, nhu thuận. Cái trạng thái tâm này là nó không có cái thô thắng, nó không phải thô thắng. Như vậy khi mà mình nói chuyện tiếp xúc với người khác, còn cái tâm mình có cái sự nhu thuận, mềm dẻo, thì nó trở thành cái pháp cung kính. Còn nếu mà nói theo trong kinh tạng thì ở đây thì gọi là cái pháp cung kính là như thế này: garukaroti garu, tức là khi mà mình tăng garung karo tí, tức là mình có cái sự nể trọng người đó, thì đây nó trở thành cái pháp gọi là garu quá, tức là cái sự tôn kính, cái sự cung kính. Thế mà chúng ta nói chuyện với người nào mà chúng ta có sự nể trọng người đó thì tất nhiên là chúng ta có cái sự cung kính, thái độ cung kính rồi. Cho nên ở đây đó, thì chúng ta sẽ cứ vào cái chỗ chi pháp ở trong cái tâm sở biến hành, cái sở tình ở biến hành, và chúng ta sẽ thấy rằng tám tầng đại thiện nó đều có những cái thuộc tính những trong sở biến hành đó, tình ở biến hành đó. Cho nên là tám loại tâm thọ hỷ hợp thí vô trợ hay thọ hỷ hợp thí vô trợ vân vân đều thể hiện được cái pháp biến hành, chứ không nhất thiết là phải dùng trí. Trong trường hợp khi nào là một người họ có cái tâm kiêu mạn với người khác, họ ít bao giờ họ có sự kính trọng người khác, nay họ nghe nói rằng để mà biết tôn trọng người khác, biết kính trọng người khác, kính trọng một tưởng tượng thì mình sẽ có cái phúc đức. Cho nên người này phải dùng cái trí tuệ để mà suy tư cách này cách khác mà có cái sự tôn kính được. Thí dụ như bây giờ người con, nếu mà bản chất cho họ hồi đó đến giờ họ không có kính trọng cha mẹ, bây giờ họ học cái pháp để có sự kính trọng cha mẹ, thì về bắt đầu họ dùng cái trí tuệ họ suy xét thì cái công ơn của cha mẹ đã nuôi dưỡng mình như thế nào không vân. Thì cha mẹ có những cái đức tánh như là từ bi hỷ xả đối với con không vân. Nhờ mình có sự suy tư như vậy, suy xét như vậy, cho nên mình có được tâm cung kính cha mẹ rất là dễ dàng. Còn nếu như ai cái bản chất mình đã có sự kính trọng cha mẹ rồi thì đâu cần phải suy thêm nhiều nữa. Bao nhiêu đó cái tâm thiện sinh khởi của chúng ta, tức là có cái tâm mềm mỏng đối với cha mẹ, chứ không có cái sự thô tháo cọc cằn, nghĩa là có sự cung kính rồi. Hoặc là có anh đô sát là vô sanh đối với cha mẹ là được rồi. Rồi sắc tha, tức là phải có cái sự trong sạch với đối tượng, thì vậy là đủ rồi. Nó trở thành cái pháp cung kính là do nhờ như vậy. Chúng tôi xin trả lời tóm tắt nha. Câu này bây giờ còn 4 phút. Xin mời quý vị MC đọc cho bản tin, chúng ta sẽ kết thúc. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thứ, dạ con kính tri ân thượng tọa tại siêu, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Bản tin Phật giáo do Như Quang dịch. Một người Hồi giáo bị án tù do tháo gỡ dấu hiệu Phật giáo của một cửa hàng. Bị Google Burma, ngày 25 tháng 4 năm 2013, một người Hồi giáo đã bị kết án 2 năm tù giam. Bị kết án 2 năm tù giam với tội phỉ báng tôn giáo sau khi ông tháo gỡ dấu hiệu 969 của nhóm Phật tử Quá Khích tại một cửa hiệu Armin. Người đàn ông 42 tuổi thuộc thị trấn Cao Cài phía đông Daegu đã tháo bỏ dấu hiệu quốc gia được dùng để kêu gọi chống Hồi giáo tại Miến Điện từ một cửa hàng bán rau bán cau hàng. Hai ngày sau, giới thẩm quyền địa phương đã truy tố ông. Sau phiên xử, chánh án Main Khao được tòa án huyện Khao Gai đã tuyên án ông 2 năm tù giam theo luật Miến Điện ngăn cấm các hành vi cố ý gây thương hại và gây phẫn nộ về tôn giáo cho bất cứ giai cấp nào do phỉ báng tôn giáo hay tín ngưỡng của họ. Dấu hiệu nổi tiếng 969 được sử dụng như một phần của mục đích quảng bá phong trào Hồi giáo đứng đầu bởi nhà sư tự xưng là Bin Laden Miến Điện hay Wairatu để truyền bá sự ghê sợ Hồi giáo trên toàn Miến Điện. Hành động này bị quy lỗi do làn sóng bạo động chống Hồi giáo trong toàn quốc vào tháng 3. Trong cùng tuần lễ, có tin 7 người Hồi giáo tình nghi là đã giết một vị sư ngay vào ngày đầu tiên của cuộc nổi dậy, hiện đang chờ xử tại tòa án tỉnh Maitila, nơi mà họ có thể bị kết án tử hình. Cuộc bạo động tháng rồi khởi sanh từ cuộc tranh cãi tại một tiệm kim hoàng của người Hồi giáo đưa đến sự thảm sát của một nhà sư địa phương. Cái chết của nhà sư gây ra các thịnh nộ kéo dài 7 ngày tại vùng trung ương Miến Điện, phóng hỏa các đền thờ Hồi giáo gia cư và giết chết hơn chục thường dân Hồi giáo. Nhân viên Liên Hiệp Quốc Vijay Nambiar mô tả cuộc bạo động này đã đưa đến một kết quả dã man được chế thêm dầu bởi sự tuyên truyền bốc lửa. Được biết, Wiratu đã có một buổi thuyết giảng chống Hồi giáo gần tại Mandalay vài tuần trước khi cuộc bạo động tại Maitila xảy ra. Giới thẩm quyền Miến Điện đã bị chỉ trích do thất bại trong việc ngăn chặn cuộc bạo động tiếp theo hai cuộc xung đột về tôn giáo giữa Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya tại phía Tây Miến Điện năm rồi. Đầu năm này, một đoạn băng ghi hình của BBC cho thấy các nhân viên cảnh sát đứng nhìn một Phật tử bị đốt tại Maitila trong lúc một người Hồi giáo đã bị phỏng đến chết. Mặc dù Tổng thống Thein Sein hứa sẽ giữ các thủ phạm gồm có những chính trị gia cơ hội và những nhà tôn giáo cực đoan có liên can đến cuộc bạo động, các câu hỏi được đặt ra là tại sao Wiratu và tập đoàn 969 vẫn được phép tiếp tục sử dụng ngôn ngữ oán thù. Nhà sư hiện đang hoằng pháp tại tỉnh Karen, phía đông Miến Điện, nơi sư liên tục thuyết giảng hàng loạt bài pháp bốc lửa. Qua đó, sư mô tả sự hủy diệt các đền thờ Hồi giáo là vô tội, vì đó là những kiến trúc của kẻ thù. Tuy nhiên, sư cũng liên tục phủ nhận sự truyền bá 969 của sư đóng vai trò trong việc kích động cuộc bạo động tháng rồi, và sư nhấn mạnh mục đích của sư chỉ là bảo tồn tín ngưỡng Phật giáo. Ba người Hồi giáo liên can đến vụ tranh cãi tại tiệm Kim Hoàng đã bị kết án 14 năm tù tháng này. Tính đến nay, chưa có một Phật tử nào bị kết án kích động các bạo động, dù có một số nhỏ cư dân bị phạt nhẹ vì vi phạm giới nghiêm. Làn sóng bạo động chống Hồi giáo đã khiến 43 người tử vong và hơn 13.000 người vô gia cư, đa số sống tại các trại tiếp cư gần tỉnh Maitila. Một số cư dân địa phương cho biết do lo sợ đốt nhà sẽ tái diễn, họ đã không dám trở về nhà. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tạm biệt tất cả quý vị, và con kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, kính tri ân Phật tử Anh Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho để chúng được nghe, và cảm ơn phần chuyển dịch của Phật tử Như Hoàng. Giờ đây thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ kết thúc lớp Phật Pháp Uttha Thamma. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vào lớp Phật Pháp Uttha Thamma để được nghe thời thuyết giảng nói về sa pháp cung kính. Thời tiết giảng ngày mai thì do chúng tôi sẽ đảm trách, đó là để được Pháp Tính. Một lần nữa kính chúc chư tăng và kính chúc quý ngài quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm, xin kính mời Phật tử Tâm Như hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng trục. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Con Tâm Như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm pháp sinh viên để yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức hưng tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chúng phá trường tồn chúng sanh cần giải thoát. Nam mô
Thank chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong